Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để mừng lễ Thánh Martino, giáo hội mừng kính Thánh Martino vào ngày mùng 3 tháng 11, bởi vì đó là ngày Thánh Martino qua đời, ngày mùng 3 tháng 11 năm 1639, cách đây đúng 370 năm. Thánh Martino đã để lại cho tất cả chúng ta tấm gương của một người hoàn toàn tin tưởng, phó thác cho Thiên Chúa. Ngài tin tưởng nơi Thiên Chúa thì mới có thể sống được một cuộc đời yêu thương đồng loại. Chúng ta trong lời kinh cầu nguyện với Thánh Martino đã cầu xin với Ngài như là một tấm gương của lòng bác ái cao siêu. Thế nào là một tấm lòng bác ái cao siêu? Thưa anh chị em, Thánh Martino để lại cho chúng ta tấm gương của một người có một tấm hồn rất đẹp, một tấm lòng vàng mà chúng ta gọi là tấm lòng bác ái cao siêu, bởi vì Ngài hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì Ngài làm đều là làm cho Thiên Chúa. Trong một đoạn tin mừng, Đức Giêsu dạy các môn đệ: đến ngày cánh chung, tức là ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ phân xử và tách biệt người lành với kẻ xấu. Đối với người lành thì được Chúa chúc phúc vì tất cả những gì họ đã làm cho những người bé mòn là làm cho chính Chúa. Còn đối với những người bị nguyền rủa, bởi vì họ đã không làm cho những người bé mòn những điều mà đáng lẽ họ phải giúp đỡ. Bác ái là chia sẻ cho người khác những điều gì họ cần thiết. Bác ái là trả lại cho họ những điều mà Thiên Chúa đã cho họ. Thánh Martino của chúng ta, Ngài không phân biệt những người giàu người nghèo. Ngài không chỉ giúp đỡ những người mà có thể nói sẽ đem lại cái lợi ích cho bản thân Ngài. Ngài không mong đợi nơi người ta trả công cho Ngài, nhưng Ngài hoàn toàn giúp đỡ vì những người bé mọn đó được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta vừa nghe Đức Giêsu tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã mặc khải cho những người bé mọn, về tình thương của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Thánh Martino đã yêu thương họ và Ngài để lại cho chúng ta một tấm gương bác ái. Bác ái cao siêu là như vậy. Thưa anh chị em, ngày nay nói tới bác ái thì có thể chúng ta nhiều khi cũng phân vân không biết trong cuộc sống thường nhật chúng ta phải xử lý như thế nào để gọi là bác ái. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong một thông điệp mới đây với tựa đề là Bác ái trong chân lý, Caritas in Veritate, Ngài cũng đã đặt vấn đề ngày nay người ta có thể hiểu sai về bác ái và thậm chí lạm dụng bác ái khi mà nói tới một bác ái không được xây dựng trên công lý. Thế nào là một lòng bác ái đích thực? Đức Giáo Hoàng đã đưa ra cho chúng ta hai tiêu chuẩn như thế này. Để có bác ái thì trước tiên phải có công lý. Bác ái phải xây dựng trên công lý. Nền tảng của bác ái là công lý. Và thứ hai, bác ái phải được xây dựng trên công ích. Xây dựng trên công lý nghĩa là như thế nào? Trước tiên, nói tới bác ái thì không thể bỏ qua công lý, bỏ qua công bằng, Một bác ái, một tình yêu mà không xây dựng trên công lý, trên công bằng, đó là một bác ái giả dối. Đức Giáo Hoàng đã nói như vậy. Bởi vì công lý là trả lại cho người khác những gì người đó được quyền lợi, được quyền hưởng. Đó là công bằng, đó là công lý. Cách đây ít lâu, tôi có dịp tiếp xúc với một người đại diện một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ. Họ sang đây và họ nói rằng chúng tôi đến đây giúp đỡ các anh không phải là vì bác ái. Không phải chúng tôi cho các anh những gì chúng tôi có. Không phải chúng tôi đưa tiền bạc của chúng tôi đến giúp đỡ các anh. Nhưng chúng tôi trả lại cho các anh những gì các anh có quyền được hưởng. Tôi hiểu, họ quan niệm rằng tất cả tài nguyên trên thế giới này là của chung tất cả mọi người. Chúa ban cho mọi người và mọi người có quyền được hưởng. Những người nghèo cũng có quyền được hưởng. Và nếu chúng ta giúp đỡ những người nghèo, đó là vì họ có quyền được hưởng những tài nguyên đó. Không phải chúng ta chỉ chia sẻ những gì chúng ta có, nhưng trước tiên là trả cho họ quyền họ đáng được hưởng. Đó là công lý. Và xa hơn công lý, vượt lên trên công lý của con người, là đi tới bác ái của Thiên Chúa. Bác ái là chia sẻ cho người khác những gì của tôi. Đáng lẽ cái này là quyền của tôi, nhưng mà tôi sẵn sàng chia sẻ cho bạn. Đó là bác ái. Bác ái không thể nói rằng không có công lý. Bác ái không thể bỏ qua công lý là như vậy. Và thứ hai, bác ái cũng phải lưu ý tới ích lợi của người được giúp đỡ. Của người được giúp đỡ là cá nhân người đó. Và con người sống trong xã hội thì phải lưu ý tới công ích của xã hội. Công ích của mọi người. Không thể giúp một người mà để ảnh hưởng đến người khác. Không thể giúp một người vì bác ái mà lại để gây thiệt hại cho người đó. Đức Giáo Hoàng đưa ra hai tiêu chuẩn như thế, thưa anh chị em. Bác ái là phải dựa trên công lý, công bằng, quyền lợi của những người, của mọi con người. Và bác ái là phải để ý tới cái ích lợi của người đó. Một tình yêu, một bác ái mà không xây dựng trên công lý, trên ích lợi, thì đó chỉ là tình cảm của con người. Đức Giáo Hoàng cũng đã cho chúng ta biết như thế. Chỉ là tình cảm mà không phải là đem lại cái sự cứu độ, không phải là đem lại cái sự giải thoát, không phải đem lại cái ích lợi thực sự cho con người. Trong ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Martino, một mẫu gương của tấm lòng bác ái cao siêu. Vì Ngài không phân biệt người nghèo, người giàu. Ngài hoàn toàn giúp đỡ. Thậm chí khi mà những người khác phản đối, khi Ngài đưa những bệnh nhân bị bệnh dịch vào trong phòng của Ngài, vào trong tu viện, Ngài nói không thể được. Bởi vì đây là những con người, họ được quyền hưởng một sự chăm sóc. Thưa anh chị em, tấm gương của lòng bác ái là như vậy. Ngài sẵn sàng bố thí cho người nghèo ngay cả những gì trong gia đình Ngài vốn là thiếu thốn. Anh chị em còn nhớ, Ngài được sinh ra trong một gia đình có thể nói như ngày nay nhiều người than thở, sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, trong một gia đình mà hôn nhân không được trọn vẹn. Cha Ngài không muốn nhìn nhận Ngài khi Ngài mang cái màu da giống người mẹ của Ngài, màu da đen, đã bị hắt hủi trong xã hội của nước Peru thời đó. Ngài không lấy cái sự thiệt thòi đó như là một cái mặc cảm, nhưng Ngài đã biến tất cả thành một cái tình cảm để Ngài yêu thương những người bị thiệt thòi khác. Chúng ta noi gương Thánh Martino, chúng ta học nơi Thánh Martino. Chỉ có học nơi Ngài thì mới xứng đáng đón nhận những hồng ân của Ngài. Nhiều người trong chúng ta đến đây để cầu nguyện với Thánh Martino để xin Ngài ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết trong đời sống của chúng ta. Nhưng chắc chắn chúng ta cần xin Ngài giúp cho chúng ta trước tiên có một tấm lòng vàng như Ngài, có một tấm lòng thật đẹp như Ngài, có một tấm lòng bác ái cao siêu như Ngài. Đó là ơn lành cần thiết trước tiên mà chúng ta đón nhận. Nếu Ngài có cầu xin Chúa cho chúng ta những đứa ơn lành trong cuộc sống chúng ta cần thiết, cũng là cơ hội để cho chúng ta đến với Ngài, làm quen với Ngài, gần gũi Ngài hơn, để tìm hiểu về cuộc đời của Ngài. Tại sao một vị thánh giúp cho tôi được nhiều ơn lành như thế? Để rồi chúng ta cũng noi gương Ngài. Noi gương Thánh Martino chính là sứ điệp mà Thiên Chúa đang muốn gửi tới cho chúng ta, đang muốn gửi tới cho thế giới hôm nay. Đó là tấm lòng bác ái. Thế giới chúng ta cần bác ái, bởi vì chính tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới này qua chúng ta. Cũng trong thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Giáo Hoàng nói rằng bác ái là một sức mạnh của Thiên Chúa được ban cho thế giới, được ban cho con người chúng ta. Thiên Chúa ban đức ái để cho chúng ta xây dựng thế giới và chúng ta bày tỏ sự hiện diện, sự hiện hữu của Thiên Chúa trong thế giới này. Xin Thánh Martino, trong lúc ban cho chúng ta những ơn lành, cũng đừng quên nhắc nhở chúng ta, dạy dỗ chúng ta để giúp chúng ta biết noi gương Ngài, sống bác ái như Ngài.